Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 17 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát. Tổng kết và trao giải cuộc thi chọn học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh tình nguyện vì môi trường. Cần xử lý dứt điểm mạng nhện trên các cột điện để diện mạo đô thị thêm sạch đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sáng ngày 17 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố diễn ra trong bối cảnh thành phố đang tích cực triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực như tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất chủ yếu tăng 1,97%, ước đạt trên 29.680 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 5.870 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, nông lâm nghiệp, thủy sản cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế cơ bản đã trở lại bình thường và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét cho ý kiến vào 25 nội dung và biểu quyết thông qua 7 nghị quyết. Trong đó có những nội dung quan trọng sẽ được xem xét và thông qua để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nghiên cứu, thảo luận, quyết định tại kỳ họp với mục tiêu phấn đấu là đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề bứt phá để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong phiên khai mạc, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, tờ trình về thông qua chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 và một số báo cáo tờ trình thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cơ quan tư pháp của thành phố trình tại kỳ họp. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã triển khai quán triệt nghiêm túc kịp thời các quy định hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát và chương trình kiểm tra giám sát bổ sung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra giám sát đối với 55 tổ chức đảng, 140 đảng viên. Cấp ủy các cấp kiểm tra 153 tổ chức đảng, đạt 102% so với chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao và 346 đảng viên, đạt 62% chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao. Cấp ủy cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng, một đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng, 9 đảng viên. Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực giám sát tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 87 tổ chức đảng, 241 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện giám sát đối với 33 tổ chức đảng, 120 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng, tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng theo quy trình, quy định và thẩm quyền. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên. Thông qua việc đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát đã giúp nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và cuộc thi chọn học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 14 diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, chiều ngày 16 tháng 7, đoàn đại biểu Hội các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2023-2024 do đồng chí Đoàn Thái Sơn, Chủ tịch Hội, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Mặc dù đến từ nhiều địa phương trong khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ, nơi có nhiều di tích và địa điểm lịch sử hào hùng, nhưng khi đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, các đại biểu không khỏi bồi hồi xúc động, tự hào khi được nghe kể và chứng kiến những hình ảnh anh dũng, kiên cường, bất khuất của 60 thanh niên xung phong của Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh, các chị liệt sĩ, thanh niên xung phong, những người con kiên cường, bất khuất, không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi xuân cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chiều ngày 16 tháng 7, tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Royal Palace diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chọn học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 14. Dự lễ tổng kết có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc thi chọn học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2023. Tỉnh Thái Nguyên vinh dự được đăng cai tổ chức kỳ thi lần thứ 9 năm 2016 và kỳ thi lần thứ 14 năm 2023. Theo đánh giá của ban tổ chức, kỳ thi lần thứ 14 có sự vượt trội về quy mô tổ chức với sự tham gia của trên 2.000 học sinh thi ở 12 môn chuyên lớp 10, 11, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung. Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Đặng Xuân Trường khẳng định, kỳ thi chọn học sinh giỏi vùng Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ, ngoài mục tiêu giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, dạy học, còn nhằm phát hiện những học sinh có năng khiếu để tạo nguồn cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học tiếp theo. Đồng chí cho rằng, bài học kinh nghiệm từ lần tổ chức này sẽ giúp các trường chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ, các nhà trường, ngành giáo dục Thái Nguyên làm tốt hơn ở những hoạt động lớn tiếp theo. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức trao 187 huy chương vàng, 394 huy chương bạc và hàng trăm huy chương đồng giải khuyến khích cho học sinh đoạt giải. Tỉnh Thái Nguyên có 68 trên 72 học sinh tham gia đoạt giải, gồm 6 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 24 huy chương đồng và 25 giải khuyến khích. Nhằm giúp lực lượng công an xã bán chuyên trách có điều kiện nắm chắc những nhiệm vụ quyền hạn và ôn lại những kiến thức nghiệp vụ giải quyết các vụ việc xảy ra ở cơ sở kịp thời đúng pháp luật, sáng ngày 14 tháng 7, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an xã bán chuyên trách của 11 xã trên địa bàn thành phố. Tham dự lớp tập huấn có 121 học viên là lực lượng công an viên thường trực bán chuyên trách. Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề cơ bản, qua đó giúp lực lượng công an xã bán chuyên trách nắm được những nội dung cơ bản trong công tác phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, kỹ năng giao tiếp và giải quyết công việc tại cơ sở, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến các lĩnh vực an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo tại cơ sở, công tác quản lý các đối tượng và giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở, kỹ năng phát hiện, ngăn ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, cấp cứu người bị nạn, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm ban đầu và bảo vệ hiện trường, thu giữ tang vật tài liệu liên quan đến các vụ việc tại cơ sở. Lớp tập huấn nhằm giúp học viên nắm vững những kiến thức cơ bản và những kỹ năng thiết yếu để triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Ngày 16 tháng 7, tại trường Trung học cơ sở Cam Xá, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Cam Xá tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi phường Cam Xá năm 2023. Ngày hội diễn ra với hai nội dung là thi văn nghệ và thi đấu cờ vua, thu hút gần 300 em thiếu niên nhi đồng ở các tổ dân phố tham gia. Phần thi văn nghệ có 13 đội tham gia. Mỗi đội biểu diễn một tiết mục nhảy dân vũ trên nền các bài hát, bản nhạc có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, thiếu niên nhi đồng, v.v. Các đội tham gia đều có sự đầu tư luyện tập và dàn dựng công phu với trang phục biểu diễn phù hợp. Phần thi đấu cờ vua có 36 em thiếu niên nhi đồng tham gia thi đấu ở hai bảng đấu, gồm bảng đấu dành cho lứa tuổi từ 7 đến 11 tuổi và từ 12 đến 15 tuổi. Qua Ngày hội thiếu nhi phường Cam Xá năm 2023 cho thấy, sự quan tâm động viên của các cấp ủy, chính quyền từ tổ dân phố đến phường trong công tác chăm sóc trẻ em. Đây cũng là sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, động viên phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Thông qua ngày hội nhằm phát hiện các em có năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là môn thể thao trí tuệ cờ vua, để lựa chọn các em có khả năng vào đội tuyển của phường tham dự các giải cấp thành phố. Ngày 16 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân 32 xã phường tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật Xanh tình nguyện vì môi trường năm 2023. Tham gia Ngày Chủ nhật Xanh, ngoài cán bộ, nhân dân của 32 xã phường, còn có hơn 500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, ngoài dọn dẹp vệ sinh tại các trục đường, ngõ xóm, các khu dân cư, các điểm đen về vệ sinh môi trường, tại các xóm, tổ dân phố trên địa bàn, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường Bắc Sơn, Dương Tự Minh, khu vực cầu bóng tối, xóa các biển, mổ quảng cáo, giao vặt gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời tuyên truyền vận động người dân giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư không rác, xanh, sạch đẹp. Chương trình này sẽ tiếp tục được duy trì và kéo dài vào các ngày Chủ nhật đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023. Ngày Chủ nhật Xanh là phong trào ý nghĩa được đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh triển khai thường xuyên nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 16 tháng 7, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Phường Trung Thành phối hợp với Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, các cơ quan đơn vị và tổ chức hội trên địa bàn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và cắt tóc miễn phí cho người có công. Tại chương trình, 50 người là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn phường đã được các bác sĩ của Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên và phòng khám nha khoa Ngọc Lan kiểm tra huyết áp, siêu âm tổng quát và thăm khám các chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt. Sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nâng cao thể trạng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và cấp phát một số thuốc bổ miễn phí. Ngoài ra, cũng trong chương trình, ban tổ chức cũng tiến hành cắt tóc miễn phí cho những người có công trên địa bàn. Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, góp phần thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người có công trên địa bàn phường. Ngày 16 tháng 7, tại trường Trung học cơ sở Cam Xá, ban chỉ đạo hoạt động hè phường Cam Xá tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi phường Cam Xá năm 2023. Ngày hội diễn ra với hai nội dung là thi văn nghệ và thi đấu cờ vua, thu hút gần 300 em thiếu niên nhi đồng ở các tổ dân phố tham gia. Phần thi văn nghệ có 13 đội tham gia. Mỗi đội biểu diễn một tiết mục nhảy dân vũ trên nền các bài hát, bản nhạc có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, thiếu niên nhi đồng, v.v. Các đội tham gia đều có sự đầu tư luyện tập và dàn dựng công phu với trang phục biểu diễn phù hợp. Phần thi đấu cờ vua có 36 em thiếu niên nhi đồng tham gia thi đấu ở hai bảng đấu, gồm bảng đấu dành cho lứa tuổi từ 7 đến 11 tuổi và từ 12 đến 15 tuổi. Qua Ngày hội thiếu nhi phường Cam Xá năm 2023 cho thấy, sự quan tâm động viên của các cấp ủy, chính quyền từ tổ dân phố đến phường trong công tác chăm sóc trẻ em. Đây cũng là sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, động viên phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Thông qua ngày hội nhằm phát hiện các em có năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là môn thể thao trí tuệ cờ vua, để lựa chọn các em có khả năng vào đội tuyển của phường tham dự các giải cấp thành phố. Ngày 12 tháng 7, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 54 thửa đất tại dự án khu dân cư 11B, phường Tân Lập. Tất cả các thửa đất đều là đất thổ cư đã được thực hiện xong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong đó, 49 thửa đất có vị trí bám mặt đường quy hoạch rộng 12 mét. Có 5 thửa đất, 2 mặt đường có vị trí bám mặt đường quy hoạch rộng từ 15 mét đến 19,5 mét. Diện tích mỗi thửa từ 221,7 mét vuông đến 389,4 mét vuông. Có mức giá khởi điểm từ 5 triệu đồng trên 1 mét vuông. đến 7,480 triệu đồng trên 1 mét vuông. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 14 tháng 7 năm 2023 đến ngày 7 tháng 8 năm 2023. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2023 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước, từ ngày 7 tháng 8 năm 2023 đến 17 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2023, tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 111-0026-32209 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, từ 14 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình trạng dây cáp viễn thông răng mắc chằng chịt trên các cột điện đã làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy chập điện. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan, đơn vị chức năng để xử lý dứt điểm, đem lại diện mạo đô thị sạch đẹp cho thành phố. Gần đây, tại các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên, người dân cũng có kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần quan tâm xử lý tình trạng dây cáp viễn thông, dây điện răng mắc chằng chịt như mạng nhện. Theo người dân, việc dây điện và các loại dây cáp viễn thông mắc chằng chịt khiến cho bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác hơn. Không những thế còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Đặc biệt, đã xảy ra nhiều vụ cháy trên các đường dây này khiến người dân lo lắng hơn. Ông Nguyễn Thế Dũng, Tổ trưởng Tổ dân phố 14, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, tính từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn của tổ đã xảy ra 5 vụ cháy dây cáp viễn thông, dây điện. Vụ cháy gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 6. May mắn người dân kịp thời hô hoán và sử dụng các dụng cụ chữa cháy, nên đám cháy đã được dập tắt kịp thời, không có thiệt hại đáng kể.
Ý kiến của tổ dân phố là thứ nhất là yêu cầu là chỉnh trang lại, thanh thản cái cáp thừa đi, cái cáp thừa đây chú vẫn phải bó lên, tại vì nó dài suốt thế này không phải kéo được mà nó to như cái ngón tay. Cáp ý là cáp của thông tin, cái cáp thông tin này đi chung với lại cáp điện lực, thành ra là rất nguy hiểm.
Tình trạng dây cáp viễn thông mắc chằng chịt trên cột điện có lẽ ai cũng dễ nhận thấy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhiều đoạn do dây cáp quang kéo lâu ngày đã xuống cấp, tạo thành những chiếc võng treo lơ lửng như muốn rơi xuống đường. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy trên các cột điện, đường dây cáp viễn thông. Theo ý kiến của người dân, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy có thể do tình trạng sử dụng quá tải điện năng mùa nắng nóng. Trong khi đó, hạ tầng viễn thông đã xuống cấp, không được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thay thế thường xuyên. Nhiều vị trí cáp bị đứt, võng xuống gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Ông Vũ Xuân Hùng, tổ dân phố 14, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Cái dây điện này có lẽ nó là cái quá khứ lâu dài, bây giờ khắc phục nó cũng khó, bởi vì nó ngấm thứ quá. Cái gì nó cũng nằm trên một cái cột điện hết, thì nó cũng là quá khứ rồi. Thì bây giờ xử lý nó bây giờ cũng là một vấn đề, tôi nghĩ là một vấn đề lớn của toàn xã hội. Nếu mà xét về tương lai mà hạ ngầm được thì toàn bộ tuyệt vời.
Để xử lý vấn đề này, tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu sắp xếp, chỉnh trang các viễn thông trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các đơn vị lắp đặt các viễn thông phải có lộ trình sắp xếp, chỉnh trang lại mạng cáp viễn thông hiện có. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp, chỉnh trang các viễn thông của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên và đơn vị sở hữu hạ tầng kỹ thuật các viễn thông cung cấp cho các đơn vị liên quan bản vẽ thiết kế thi công, lắp đặt gông, khuyên cáp thép chịu lực và thiết kế hạ tầng kỹ thuật ngầm. Thông tin về vấn đề này, ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn như Viettel thành phố Thái Nguyên, Truyền hình Cáp, Trung tâm Viễn thông thành phố, chi nhánh FPT Thái Nguyên thống nhất việc chỉnh trang cáp viễn thông, cáp đô thị. Theo đó, cuộc họp tháng 4 mới đây đã thống nhất sẽ tiến hành chỉnh trang trước trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến, tiếp đến là tuyến đường Cách Mạng tháng 8. Nội dung thực hiện sẽ xử lý các sợi cáp không sử dụng, bó lại cáp trùng võng, đưa các sợi cáp vào vành khuyên, băng lại các sợi cáp bị rạn nứt. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các đơn vị mới thực hiện được trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến. Được biết, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để hạ ngầm hệ thống lưới điện, cáp viễn thông trên một số tuyến đường như đường Thống Nhất, Hoàng Văn Thụ. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư lớn nên để đầu tư đồng bộ hạ ngầm các tuyến đường trong một sớm một chiều là điều không thể. Do vậy, các cơ quan đơn vị liên quan cần quan tâm quyết liệt hơn nữa, xây dựng lộ trình thực hiện để xóa bỏ những mạc nhện trên đường phố, đảm bảo cảnh quan đô thị sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công điện số 03 về việc chủ động ứng phó với bão số 1 Talim. Nội dung công điện như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên gửi các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan, đơn vị liên quan. Thực hiện công điện số 01 CDBCH ngày 16 tháng 7 năm 2023 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động ứng phó với bão số 1 Talim. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 15 tháng 7 năm 2023, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1, tên quốc tế Talim. Hồi 13 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2023, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 880 km về phía Đông Đông Nam, với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, bão tiếp tục mạnh lên với cường độ mạnh nhất cấp 11, 12, giật cấp 15 ngày 17 tháng 7 và đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10, 11, giật cấp 13 ngày 18 tháng 7. Đây là cơn bão đầu tiên năm 2023 có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ. Để chủ động ứng phó với bão lũ và mưa lũ có thể xảy ra sau bão số 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ quan đơn vị liên quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản. Sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Tổ chức trực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, rà soát bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu. Kiểm tra, rà soát, phối hợp với lực lượng quản lý đê chuyên trách, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê điều, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du hồ thủy lợi xung yếu, chỉ đạo bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Rà soát kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với các mỏ khai thác khoáng sản, bãi đổ thải trên địa bàn quản lý như Công ty Than Khánh Hòa, xã Phúc Hà, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Việt, mỏ sắt Tiến Bộ, xã Linh Sơn thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm. Tuyên truyền cảnh báo người dân tuyệt đối không được tự ý đào, bạt đồi núi để xây dựng nhà ở, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, đá. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, mưa lũ sau bão. 2. Phòng Kinh tế Thành phố, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát tình hình bão, mưa lớn, kịp thời tiếp nhận và phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên đến các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó có hiệu quả. 3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các phường xã ứng phó với các tình huống thiên tai, tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có yêu cầu. Công an thành phố bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 4. Phòng Quản lý Đô thị thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng để hạn chế xảy ra sự cố sạt lở, sớm khắc phục tình trạng ngập úng tại các đô thị, khu dân cư khi có mưa lớn. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thông tin về tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ. 6. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước, nhất là cống tiêu thoát nước ở khu vực đô thị để tránh ngập úng khi có mưa lớn, đồng thời chủ động cắt tỉa cây, cành cây không đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra tại các đô thị, trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn. 7. Các phòng ban khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, báo cáo tình hình diễn biến thiên tai và thiệt hại nếu có về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố trước 16 giờ hàng ngày và ngay khi có tình huống đột xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Mừng tiêu trường xe điện Decabyte Đoài Lan tại địa chỉ cơ sở 1 331A/1 đường Cách mạng tháng 8, phường Hương Sơn, Giang Thép, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở 2 253-257 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ hotline 0329-202-888. Bùng nổ khuyến mãi chưa từng có dành riêng cho học sinh từ nay đến hết mùng 5 tháng 9 năm 2023. Tặng tới 2 triệu đồng cho các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu xe điện Decabyte. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để sở hữu chiếc xe điện công nghệ Nhật Bản, kiểu dáng thời trang, phong cách châu Âu, giúp các bạn học sinh chuẩn bị một năm học mới thành công, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Liên hệ hotline 0329-202-888 hoặc truy cập website www.decabyte.vn để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm và giá. Xe điện Decabyte, xe điện tiêu chuẩn quốc tế với cam kết sản phẩm chất lượng cao, chính sách giá và ưu đãi tốt nhất thị trường xe điện hiện nay, bảo hành lên tới 3 năm, giải đáp mọi thắc mắc và bảo dưỡng xe yêu của các bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.